Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Thời gian dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Xin mến chào quý thính giả. Trên các trang báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Chúng tôi xin dành thời lượng 10 phút chuyển đến quý thính giả những tin tức vừa được các báo đăng tải. Theo báo Nhân dân điện tử thông tin, nhân dịp dự hội nghị COP28, tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Phó Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Thủ tướng đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp của nước chủ nhà UAE, góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị COP28.
Nhằm tạo đột phá cho quan hệ Việt Nam-UAE, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đề nghị UAE tăng cường đầu tư hỗ trợ Việt Nam, xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo phát triển thành phố thông minh, năng lượng tái tạo, phát triển ngành công nghiệp thực phẩm Hà Lan. Phó Tổng thống khẳng định, UAE coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường đầu tư rất tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng, logistics, cảng biển, vân vân. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện.
Trên báo điện tử VTV cho biết, Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới tại Giải thưởng Du lịch Thế giới tại Dubai. Danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như giá trị di sản văn hóa lâu đời của Việt Nam.
Bên cạnh đó, các địa phương cũng được trao các giải thưởng phụ như Hà Nội là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023, đảo Ngọc Phú Quốc là điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023. Viên Ngọc Xanh ở Tây Bắc Mộc Châu là điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới 2023. Hà Nam là điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới 2023. Tam Đảo là điểm đến thị trấn hàng đầu thế giới 2023.
Từ lâu, cụm từ food tour, tour ẩm thực có lẽ không còn xa lạ với các bạn trẻ. Tại Hà Nội, vào cuối tuần này có một địa điểm có thể thưởng thức món ăn ở các địa phương khác nhau, đó chính là Lễ hội Văn hóa ẩm thực 2023. Lễ hội với chủ đề giao lưu văn hóa ẩm thực với bạn bè quốc tế nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của thủ đô. Báo tin tức chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Sau nhiều năm gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, Lễ hội Văn hóa ẩm thực năm nay được tổ chức trở lại, thu hút được nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm, giới thiệu được nét văn hóa ẩm thực từ nhiều vùng miền khác nhau. Lễ hội với chủ đề giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc, từ đó khẳng định ẩm thực Hà Nội như một nét di sản tinh tế được hình thành trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.
Ngoài ra, lễ hội còn có những hoạt động khác như triển lãm ảnh trưng bày hình ảnh về văn hóa du lịch ẩm thực của nhiều quốc gia như Đan Mạch, Venezuela, Hàn Quốc, Philippines, Lào, Campuchia và chương trình giao lưu nghệ thuật với bạn bè quốc tế có sự tham gia của các nước Ấn Độ, Mông Cổ, Hàn Quốc, vân vân. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay đang duy trì thấp nhưng chưa đạt kỳ vọng vay của doanh nghiệp, vì vậy đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải tiếp tục khai thông. Trong công điện mới đây gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, điều hành tín dụng, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Một yêu cầu mang tính thời đại là phải chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Việt Nam có nhiều chương trình quốc gia, do đó cần có đạo luật chuyển đổi xanh để không lỡ mất cơ hội. Ngoài ra, Việt Nam cần tận dụng cơ hội khi doanh nghiệp còn sức lực, còn chống chịu được. Và muốn vậy, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc thị trường bất động sản ở cả cung và cầu. Bởi lĩnh vực này có tác động tới nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế và cần củng cố thị trường tài chính để tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế.
Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Việt Nam tiếp tục tăng trong tuần này lên mức cao nhất trong 3 tháng nhờ nhu cầu mạnh mẽ, trong khi giá gạo Ấn Độ ổn định ở gần mức cao nhất của một tháng qua giữa lúc nguồn cung tăng.
Theo một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá gạo Việt Nam tăng sau khi một đơn vị thuộc công ty nghiên cứu và tư vấn Fit Solutions nhận định rằng các hạn chế thương mại và rủi ro từ hiện tượng thời tiết El Nino sẽ hỗ trợ giá trong năm tới. Trong khi đó, giá gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ tuần này gần như không đổi so với tuần trước, giữ ở mức từ 500 đến 507 đô la Mỹ một tấn.
Các nhà khoa học tại Mỹ mới đây đã tạo ra những robot sinh học cực nhỏ được gọi là Androbot từ tế bào khí quản của con người. Công nghệ được kỳ vọng giúp tạo ra các đột phá mới trong y học và kỹ thuật sinh học.
Nhìn dưới kính hiển vi, những sinh vật đang di chuyển kia rất giống với các tế bào con người thông thường. Tuy nhiên, đây chính là các robot sinh học siêu nhỏ có tên là Androbot mới được các nhà khoa học Mỹ chế tạo. Các nhà khoa học nhận định phát minh này sẽ đặt nền tảng cho nỗ lực chế tạo và sử dụng rộng rãi robot sinh học trong tương lai.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, thể thao và văn hóa. Dựa trên các cơ sở lựa chọn, thành phố Hồ Chí Minh xác định được 41 dự án, trong đó có 12 dự án giáo dục đào tạo, 6 dự án y tế và 23 dự án thể thao văn hóa cần tập trung triển khai.
Các danh mục kể trên được thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm khuyến khích mời gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu thực hiện theo phương thức PPP. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề xuất trong quá trình triển khai, căn cứ vào tính cấp thiết của các dự án, tình hình quan tâm của các nhà đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách. Các sở quản lý chuyên ngành chủ động linh hoạt đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét việc đầu tư theo phương thức đầu tư công hay hình thức khác phù hợp, đồng thời trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét bổ sung danh mục này.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm là thông tin được báo điện tử VTV phản ánh. Việc kiểm tra nồng độ cồn liên tục 24/7 nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn cũng như kéo giảm các vụ tai nạn giao thông do nồng độ cồn gây ra.
Từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2024, cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia làm 10 cụm, trong đó 5 cụm đo nồng độ cồn khu vực trung tâm và 5 cụm ở vùng ven. Mỗi ngày cảnh sát giao thông chia ra làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng, thực hiện kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc xử phạt nồng độ cồn ban ngày mà vẫn phát hiện trường hợp vi phạm là điều bình thường. Người tham gia giao thông phải tuân thủ nghiêm quy định khi cầm tay lái.
VTV Online thông tin, trong 11 tháng của năm nay, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến 14 tháng 11 năm 2023, cả nước đã xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người, bị thương 8.488 người.
Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, so với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 342 vụ, tương đương 2,99%, tăng 854 người bị thương, tương đương 11,19%, nhưng giảm 145 người chết. Trong số này, đường bộ xảy ra 11.655 vụ, tăng 347 vụ, hơn 3%, giảm 105 người chết, 1,64%, tăng 850 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.
Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa đang tăng cao. Đây cũng là thời điểm hàng giả, hàng nhái được đưa ra thị trường nhiều hơn. Mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, phụ tùng linh kiện xe máy đến các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như gia vị, khăn giấy đều có nguy cơ bị làm giả.
Cơ quan chức năng nhận định, các hành vi sản xuất, tiếp thị, mua bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, đa dạng về chủng loại và tinh vi về hình thức. Điều này đã và đang gây không ít khó khăn cho công tác thực thi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thiệt hại cho cả doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng. Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn được trao bán tràn lan trên môi trường trực tuyến. Vì các sàn thương mại điện tử không yêu cầu người bán công khai thông tin, công ty chuyển phát không phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa là những lỗ hổng trong công tác quản lý, vô tình tiếp tay cho các đối tượng xấu.
Để chặn mối nguy mua hàng giả, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải sửa đổi, thống nhất các quy định, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, tăng nặng chế tài xử lý đối với các chủ thể vi phạm. Bảo hộ sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, giúp thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Để tận dụng điều này, Việt Nam cần một hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả, sớm xây dựng khung pháp lý cũng như thể chế phù hợp.
Bên cạnh đó, không chỉ có sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, mà còn cần sự chủ động phối hợp của doanh nghiệp và sự nhận diện không thỏa hiệp từ người tiêu dùng.
Chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.